Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện chuyên sâu hôm nay. Chúng ta đang sống trong thời đại số, nhưng mà đúng là xung quanh vẫn còn rất nhiều tài liệu quý giá dưới dạng giấy này, ảnh, rồi băng ghi âm, phim cũ nữa. Vậy làm sao để số hóa chúng một cách đáng tin cậy, mà lại phải đảm bảo giá trị pháp lý, rồi còn tra cứu hiệu quả nữa, có khi hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một cái thông tư khá cụ thể, quy định về việc này tại Việt Nam. Xem đâu là những yêu cầu cốt lõi ạ?
Vâng, đúng là như vậy. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đâu ạ. Mục tiêu ấy, nó không chỉ đơn giản là quét hay là chuyển đổi định dạng.
Dạ.
Mà là phải tạo ra một cái bản sao số có thể thay thế hoàn toàn bản gốc, cả về mặt thông tin lẫn pháp lý. Thì cái thông tư này có thể nói là một bộ quy tắc rất chi tiết.
À, do vậy.
Vâng, từ khâu tạo lập ban đầu này, đến quản lý, rồi khai thác lâu dài về sau nữa.
Vậy thì... Mình bắt đầu từ khâu đầu vào đi ạ, tức là các tiêu chuẩn kỹ thuật. Những quy định đây chắc giống như một cái tem đảm bảo chất lượng cho file số hóa, phải không ạ? Ví dụ với tài liệu giấy thông thường thì sao?
Hoàn toàn đúng ạ. Nó như cái chuẩn mực ấy. Với tài liệu hành chính thông thường nhá, thì tối thiểu cũng phải là 200 DPI.
200 DPI ạ?
Vâng. Còn những thứ mà cần chi tiết hơn, ví dụ như bản đồ chẳng hạn, thì phải lên tới 300 DPI. Và một điểm rất quan trọng nữa là định dạng. Phải là PDFA.
PDFA, em nghe quen quen. À, nó là dạng PDF đặc biệt đúng không ạ?
Chính xác, nó là dạng chuyên biệt để đảm bảo khả năng đọc được sau nhiều năm nữa. Rồi màu sắc phải đủ 24 bit. Thậm chí, ngay cả cái vị trí đặt chữ ký số ấy, cũng được quy định rất rõ ràng.
Ồ, cả vị trí nữa.
Vâng, góc trên, bên phải của trang đầu tiên. Nó như một cái dấu hiệu nhận diện pháp lý quan trọng đấy ạ.
Hay thật. Thế còn ảnh này, phim hay là băng ghi âm cũ thì sao ạ? Những cái đó có vẻ phức tạp hơn nhỉ?
Ảnh thì đúng là có phần linh hoạt hơn một chút về định dạng. Có thể là .jpeg, .pdf, .tiff hay .png.
Dạ.
Nhưng mà về độ phân giải thì vẫn cần tối thiểu là 200 dpi. Còn video thì yêu cầu chất lượng khá cao đấy ạ. Bitrate tối thiểu phải 1.500 kbps với các định dạng phổ biến như là MPG4, .avi.
1.500 kbps?
Vâng. Âm thanh thì thường là .mp3 hoặc là .wma, bitrate thì từ 128 kbps trở lên. Nói chung, nguyên tắc cốt lõi là phải giữ nguyên hoặc thậm chí là làm rõ nét hơn so với bản gốc.
Việc số hóa âm thanh, video từ mấy cái băng từ cũ ngày xưa chắc hẳn là cả một quy trình riêng khá là công phu.
Chính xác ạ. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ lắm. Nào là phải vệ sinh thiết bị này, rồi vệ sinh cả cái vật mang tin gốc, tức là băng đĩa ấy. Sau đó phải dùng máy móc chất lượng cao để chuyển đổi từ analog sang digital.
Vâng.
Rồi tiếp theo là cái bước xử lý hậu kỳ cũng rất quan trọng. Phải lọc nhiễu này, cân bằng lại âm thanh, chỉnh sửa hình ảnh nếu cần thiết. Cuối cùng mới lưu dưới cái định dạng chuẩn và ký số lên từng tệp một.
Nghe thôi đã thấy khá nhiều công đoạn rồi.
Vâng, nghe có vẻ hơi tốn công, nhưng mà đây lại là bước không thể thiếu để đảm bảo cái tính xác thực của tài liệu số.
Dạ vâng. Thế thì khi đã có các file số đạt chuẩn rồi, làm sao để chúng không bị lạc trôi giữa một kho dữ liệu khổng lồ? Làm sao để quản lý chúng một cách hệ thống? Hình như có cái khái niệm gọi là đóng gói đúng không ạ?
Rất chính xác ạ. Tài liệu số thì không bao giờ đứng một mình. Chúng sẽ được đưa vào các gói tin theo tiêu chuẩn. Cụ thể là có ba loại gói chính. SIP, AIP và DIP.
SIP, AIP, DIP.
Vâng. SIP là gói để nộp vào kho lưu trữ. AIP là gói để lưu trữ lâu dài, còn DIP là gói để cung cấp cho người dùng khi họ có nhu cầu khai thác. Thì mình có thể hình dung cái gói AIP ấy, nó giống như một chiếc hộp bảo quản thời gian cho tài liệu số.
Một cái hộp bảo quản thời gian. Hay đấy ạ.
Vâng, nó chứa cả bản thân tài liệu gốc số hóa lẫn tất cả giấy tờ tùy thân của nó nữa.
À, giấy tờ tùy thân ở đây chính là siêu dữ liệu, metadata, đúng ạ. Và cái cấu trúc gói tin này nó dựa trên một cái chuẩn cụ thể nào không?
Đúng vậy, chính là siêu dữ liệu metadata. Nó cực kỳ quan trọng. Nó mô tả mọi thứ về tài liệu. Ai tạo ra này, khi nào, nội dung chính là gì, tình trạng vật lý của bản gốc ra sao, ngôn ngữ nào, và quan trọng nữa là các thông tin quản lý khác.
Vâng.
Mô tả tất cả các thành phần bên trong gói tin thông qua một tệp tin gọi là METS.XML.
METS.XML chắc là phức tạp lắm nhỉ? Chị có thể ví dụ vài cái trường siêu dữ liệu quan trọng mà METS quản lý không? Em còn nghe nói về cả premise nữa thì phải.
À vâng. METS đúng là khá chi tiết. Ví dụ nhé, thó trường maintenance. Trường này cho biết tài liệu này cần lưu vĩnh viễn hay là chỉ 70 năm thôi chẳng hạn.
À, thời hạn bảo quản.
Đúng rồi. Nó quyết định cách hệ thống xử lý tài liệu đó trong tương lai. hay là trường mốt, nó quy định ai được phép xem tài liệu, công khai này, có điều kiện hay là mật. Rồi confidence level thì cho biết đây là tài liệu gốc điện tử hay chỉ là bản số hóa từ giấy. Format thì ghi lại tình trạng vật lý gốc như là tốt, bình thường hay là bị hỏng.
Nhiều thông tin quan trọng.
Vâng. Còn premise mà anh vừa nhắc ấy, nó lại giống như một cuốn sổ nhật ký chi tiết hơn nữa. Nó ghi lại mọi tác động kỹ thuật lên cái tài liệu số đó theo thời gian. Từ lúc tạo ra, ai truy cập, có chỉnh sửa gì không?
Tức là để đảm bảo tính toàn vẹn.
Chính xác, đảm bảo không ai có thể sửa đổi tài liệu mà không để lại dấu vết. Nó là siêu dữ liệu về bảo quản.
Thật sự là rất chi tiết và chặt chẽ. Vậy thì khi người dùng bình thường như chúng ta chẳng hạn muốn tiếp cận cái kho tài liệu số đã được lưu trữ cẩn thận này thì quy trình sẽ như thế nào ạ?
Quy trình cũng khá rõ ràng đấy ạ. Đầu tiên là người dùng gửi yêu cầu. Sau đó cơ quan lưu trữ sẽ xét duyệt và phản hồi lại.
Vâng.
Nếu được duyệt thì người dùng sẽ nhận được thông báo là mình được truy cập những tài liệu nào, trong thời gian bao lâu. Thường thì không quá 15 ngày để tải về đâu ạ.
Và có thể có phí.
À, có thể có phí. Vâng. Tùy quy định. Có thể tính theo hồ sơ, theo tài liệu độc lập hoặc là theo phút đối với âm thanh, video. Cái bản sao tải về ấy, trừ âm thanh và video ra thì sẽ có một cái dấu bản sao khá rõ.
Dạ, để phân biệt với bản gốc.
Đúng rồi, và hệ thống cũng sẽ tự động xóa cái liên kết tải sau 5 ngày kể từ khi hết hạn truy cập. Còn nếu người dùng cần một bản sao mà có giá trị pháp lý ấy, thì họ có thể yêu cầu cấp bản sao xác thực. Bản này thường được cung cấp dưới dạng gói DIP mà lúc nãy chúng ta có nói đến.
Em hiểu rồi. Như vậy, rõ ràng là để xây dựng một cái kho lưu trữ số đáng tin cậy, Việt Nam đã đưa ra những quy định rất là toàn diện. Từ chất lượng file đầu vào này, quy trình xử lý rất tỉ mỉ, cách đóng gói thông tin với các chuẩn khá phức tạp như MES và Premise, cho đến cả quy trình khai thác rất rõ ràng nữa. Tất cả là nhằm bảo vệ cái di sản thông tin của chúng ta dưới dạng số.
Hoàn toàn chính xác ạ. Mọi thứ đều được chuẩn hóa rất kỹ lưỡng. Và điều này thực sự đặt ra một cái câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm.
Vâng.
Đấy là khi mà mọi thứ được cấu trúc hóa này, được mô tả bằng siêu dữ liệu chi tiết và việc truy cập trở nên dễ dàng như vậy, thì liệu cái cách chúng ta nghiên cứu lịch sử, cách chúng ta phân tích bằng chứng, nó có thay đổi về bản chất so với việc phải lật dở từng chồng hồ sơ giấy trong các kho lưu trữ truyền thống hay không?
Ừ, một câu hỏi rất hay.
Nó mở ra những khả năng phân tích dữ liệu lớn rất tiềm năng, nhưng mà liệu nó có làm mất đi một cái bối cảnh hay là một cái sắc thái nào đó mà đôi khi chỉ tài liệu vật lý mới có thể mang lại được? Đây là một điều đáng để chúng ta suy nghĩ thêm, phải không ạ?